lạc thế giới đại từ đại bi tiên dân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Nam mô
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập, Tập 57, Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, thời gian ngày 18 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp phần thứ 6 là chư Phật khuyến tín lưu thông. Đoạn kinh văn này tức là trong kinh Di Đà, mọi người cũng rất quen thuộc, là sáu phương Phật tán thán. Chúng tôi xin đem đoạn kinh văn này đọc ra: Xá Lợi Phất, Như Ngã Kim Giả, tán thán A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chi lợi, Đông Phương Diệt Hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh, Đường Tính Thị Sưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Đến chỗ này là một đoạn. Trong đoạn này chúng tôi đem nó chia thành năm trung đoạn để giải thích. Đoạn thứ nhất là Thử Kinh Dĩ Thật Tướng Vi Thể, Thị Thế Tôn Triệt Để Bi Tâm Vô Vấn Tự Thuyết, Thùy Kham Nhâm Lưu Thông Chi Trách. Trước tiên chúng tôi xin sơ lược giải thích ý nghĩa của đoạn văn này. Bộ kinh A Di Đà này phân lượng không nhiều, phàm là những kinh đại thừa đều là lấy thật tướng làm thể. Cái gì là thật tướng? Thật tướng theo trên mặt chữ mà nhìn là chân tướng sự thật, gọi là thật tướng. Chân tướng sự thật tức là chân như bản tánh, là lý thể của pháp thân, năng hiện năng biến, sở hiện sở biến, đó là chân tướng sự thật. Đức Thế Tôn đã nói cho chúng ta biết không ngoài những điều này. Trong pháp hội này là Thích Ca Mâu Ni Phật triệt để bi tâm, cũng có thể nói là tâm đại từ đại bi, cứu cánh viên mãn, không có ai thưa hỏi. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đức Thế Tôn tự nói, cho nên đề kinh thêm vào hai chữ Phật Thuyết. Loại kinh điển như vậy, ai là người mới có khả năng? Như chúng ta thường nói là có đủ tư cách để đảm nhiệm lưu thông. Bộ kinh này đích thật là khác với Đức Thế Tôn đã nói tất cả kinh trong suốt 49 năm, kể cả kinh Hoa Nghiêm cũng có người khải thỉnh. Lời khải thỉnh tuy không nói ra, nhưng niệm thỉnh tức là trong tâm có nghi vấn không nói ra, Phật liền biết. Còn bộ kinh này không ai nghĩ đến, cũng không ai có thể nêu ra vấn đề. Phật trông thấy cái duyên phần của đại chúng đã thành thục, nên Ngài vì chúng ta nói ra: Pháp môn thù thắng không gì sánh bằng, mà tất cả chúng sanh khó tin cái pháp này. Cái gì gọi là duyên thành thục? Tức là Đức Phật nói ra thì đương nhiên có người tin tưởng, có người hiểu rõ, có người chịu y giáo phụng hành. Đây tức là duyên đã thành thục. Phật không đợi ai hỏi thì liền nói ra. Bộ kinh này mới là triệt để cứu cánh viên mãn, độ chúng sanh thành Phật đạo. Trong đoạn này, Đại sư Ngẫu Ích vì chúng ta nêu ra một vấn đề: ai là người có khả năng, có tư cách lưu thông? Ngài nói được rất hay. Đoạn kinh văn này chia làm ba phần. Bắt đầu từ chỗ này, Ngài chia thành phần lưu thông. Trong quá khứ cũng có Tổ sư Đại Đức giảng kinh Di Đà, nhưng chưa từng đem đoạn kinh văn này chia làm phần lưu thông. Cũng coi đoạn kinh văn này là phần chánh tông. Đại sư Ngẫu Ích có đủ huệ nhãn, Ngài từ đoạn kinh văn này chia làm phần lưu thông, tức là chư Phật khuyến tính lưu thông. Trong phần lưu thông này, Ngài cũng chia thành ba khoa: khuyến tính, khuyến nguyện, khuyến hành. Trong ba phần này, trong phần tựa là tính nguyện hạnh, trong phần chánh tông cũng là tính nguyện hạnh, trong phần lưu thông vẫn là tính nguyện hạnh. Ngài dùng tam tư lương quán triệt ba phần. Ai có thể khuyến tính là chư Phật Như Lai. Kế tiếp là nói sơ lược ý nghĩa của lưu thông. Lưu là lưu truyền vạn cổ, thông là thông đạt mười phương. Những lời dạy của các bậc thánh hiền, nếu không có người đem nó lưu thông thì tất cả chúng sanh không được lợi ích. Người hiện nay không nói lưu thông, người hiện nay nói tuyên truyền, tuyên đạo, tức là ý nghĩa của lưu thông. Trong thời cổ Trung Quốc gọi là truyền thừa, cũng là thuộc về ý nghĩa của lưu thông. Đời đời có người kế thừa để làm công việc lưu truyền Hoằng Dương Đại Pháp. Bộ kinh này là pháp khó tin, ngoại trừ Phật ra còn ai có thể gánh vác nổi? Cho nên duy Phật giữ Phật nãi năng cứu cánh chư pháp thật tướng, kham cộng lưu thông. Tức nghĩa là chỉ có quả địa Như Lai đã thành Phật, các ngài mới có thể thấu tột triệt để chứng đắc chư pháp thật tướng. Cho nên các ngài đối với pháp khó tin này không có hoài nghi. Các ngài lưu thông như thế nào? Là tuyên giảng bộ kinh này cho tất cả chúng sanh. Đây tức là lưu thông. Từ câu nói này thì chúng ta đã biết câu nói này tuyệt đối không phải là Đại sư Ngẫu Ích tự mình phát minh nói ra. Ngài có y cứ trong kinh điển. Quý vị xem đoạn kinh văn dài như vậy, sáu phương Phật tức là mười phương. Đại sư Huyền Trang dịch kinh Di Đà là mười phương Phật, còn cách phiên dịch của Đại sư La Thập là ý dịch. Ngài đã lược bỏ trong phần kinh văn người Trung Quốc ưa thích đơn giản, không thích rườm rà, cho nên lược bỏ mười phương thành sáu phương, tức là Đông Nam Tây Bắc Thượng Hạ. Còn như Đông Bắc, Đông Nam Tây Bắc Tây Nam thì đã lược bỏ. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, không có vị Phật nào mà không giảng pháp môn này. Hay nói cách khác, vô lượng vô biên pháp môn Phật ứng hóa ở thế gian cũng chưa chắc giảng bộ kinh này. Vậy thì giảng bộ kinh nào? Kinh gọi là khế kinh. Nguyên tắc giảng kinh nhất định phải khế hợp với căn tánh của chúng sanh, phải khế hợp lòng của chúng sanh ưa thích, phải khế hợp trình độ của chúng sanh, phải khế hợp sinh hoạt tập quán hiện tại của chúng sanh, cho nên gọi là khế kinh. Nếu như không hợp trình độ hoặc ở chỗ nào không thích hợp thì Phật không giảng. thì cũng như thầy giáo dạy học sinh vậy. Vị thầy giáo này thật sự có học thức đầy đủ, mời thầy dạy cho lớp tiểu học cũng được, thầy cũng rất thích dạy cho các em. Dạy các em thì phải có phương pháp dạy cho các em, dạy chúng có thể biết, có thể hiểu rõ, có thể tiếp nhận, có thể hoan hỷ phụng hành. Phải có phương pháp dạy cho các em. Còn dạy cho những thanh thiếu niên tuổi đã lớn rồi, mười mấy tuổi hoặc 20 tuổi, những người như vậy thì phải có phương pháp dạy học theo từng giai đoạn. Tại vì sao? Vì sức hiểu biết của họ cao hơn. Còn tuổi như đồ nhi đồng, sức trí nhớ mạnh mẽ, đây là căn tánh, phải thích hợp với căn tánh. Cho nên dạy cho tiểu học rất quan trọng. Những đạo lý quan trọng này là nghe lời dạy của thánh hiền. Trong giai đoạn này phải để cho chúng cố gắng ghi nhớ, đọc nhiều, đọc tụng, không cần giảng giải. Thầy giáo phải nêu gương. Thầy giáo nêu gương thì khởi tác dụng rất lớn. Tác dụng gì? Là khiến cho học sinh đối với thầy khởi lòng tin. Điều này vô cùng quan trọng. Học sinh đối với thầy giáo không có nghi hoặc. Cách dạy học này là cách dạy học trong giai đoạn đầu tiên. Gia trưởng cùng với thầy giáo phải hợp tác mật thiết, khiến cho học sinh ghi nhớ trong lòng, mắt trông thấy, ghi nhớ trong tâm. Thật tại mà nói, đó cũng là diễn tuồng. Thầy giáo và gia trưởng đang diễn tuồng cho học sinh xem. Lúc tôi lên 6-7 tuổi thì đi học, học trường tư. Tôi cũng có nói cho quý vị biết, cha của tôi mang lễ vật đến bái lão sư, đưa tôi đi học. Khi đến trường học, đó là trường học tư thục, là một ngôi từ đường của người ta. Trước tiên hướng về bài vị của Khổng lão phu tử. Lúc bấy giờ chưa có hình họa, chỉ có bài vị của Khổng lão phu tử. Hành lễ cung kính nhất tam quỳ cửu khấu, tức là quỳ 3 lần, cúi đầu sát đất 9 lần. Cha tôi ở phía trước, tôi đứng ở phía sau lại theo. Hành lễ tam quỳ cửu khấu, sau khi lại Khổng lão phu tử xong thì mời thầy giáo lên trên ngồi, lại hướng về thầy giáo hành đại lễ cung kính nhất tam quỳ cửu khấu, tức là quỳ 3 lần, cúi đầu sát đất 9 lần. Tuổi tác của thầy giáo cũng không lớn, nhìn cái dáng của thầy không lớn hơn cha tôi. Cha tôi cũng hướng về thầy hành lễ tam quỳ cửu khấu, tôi đứng ở phía sau lại theo. Đây có nghĩa là gì? Là dạy cho chúng ta, người làm học trò, mắt nhìn thấy phải luôn luôn nhớ trong tâm. Người cha đối với thầy giáo tôn kính như vậy, chúng ta không còn hoài nghi nữa. Lời của thầy giáo nói thì như là thánh chỉ vậy, không còn hoài nghi nữa. Dĩ nhiên là không có phản đối. Thầy dạy như thế nào thì chúng tôi học như thế đó. Gia trưởng đối với thầy giáo cung kính như vậy. Nếu thầy giáo không hết lòng dạy dỗ học trò thì thầy giáo có lỗi với gia trưởng, có lỗi với học trò. Phải có cảm giác trách nhiệm. Không giống như hiện nay trong trường học, không còn những lễ nghi như trước nữa. Hiện nay trong xã hội hoàn toàn đã hướng theo thương nghiệp hóa. Giáo viên trong trường học dạy những gì? Vì tiền lương và tiền dạy thêm giờ. Họ là vì cái này. Còn học sinh đi học là vì cái gì? Học sinh đi học là vì văn bằng. Đạo nghĩa giữa thầy trò không còn nữa. Trong tình bạn học cũng không còn nữa. Cách học như vậy so với xưa kia thì không thể sánh bằng. Xưa kia mối quan hệ giữa thầy trò, cái gọi là một ngày là thầy, suốt đời là cha. Thầy trò như là cha con. Bạn học thân thiết như anh em chị em, chẳng có khác nhau. cảm tình như vậy hiện nay không còn nữa. Hiện nay mối quan hệ giữa người với người là lợi hại, làm gì có cảm tình đạo nghĩa nữa. Cõi nhân gian buồn thảm đáng thương nhất, không gì hơn. Cho nên nhất định thật sự thông đạt hiểu rõ bộ kinh này, không còn hoài nghi. Chư Phật lưu thông, chư Phật đều tán dương. Chẳng có vị Phật nào mà không hoan hỷ, mà không tán thán. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán A Di Đà Phật, cũng là Ngài đại biểu cho mười phương ba đời tất cả chư Phật đều cùng tán thán A Di Đà Phật, xưng tán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Tri Vương. Tán thán đã đến cùng cực. Nếu chúng ta tỉ mỉ mà thể hội, nhận cho rõ ràng, tất cả chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Vậy thì chúng ta muốn học Phật, không học với A Di Đà Phật còn học với ai? Nếu biết mười phương ba đời Phật A Di Đà đệ nhất, ngày nay chúng ta phải học với vị thầy bậc nhất. Vị thầy bậc nhất này là do Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật giống như cha mẹ của chúng ta, A Di Đà Phật là thầy của chúng ta. Người cha dẫn chúng ta đi bái lão sư, đem chúng ta giao cho thầy dạy. Nếu chúng ta không tuân theo lời dạy của thầy, đó thì là đại bất hiếu. Thế nhưng lại có số người tình chấp quá sâu, rất là chấp trước. Ta nhất định phải học với Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ cũng niệm Phật, nhưng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, họ không niệm A Di Đà Phật. Tại vì sao? Vì họ chưa có đọc qua kinh Phật Thuyết A Di Đà. Họ là, hoặc là họ có đọc qua nhưng không hiểu. Nếu họ thật sự đã hiểu rõ thì họ không như thế. Họ nhất định nghe lời, nghe lời của Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm Phật, niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta. Thử kinh Vô Thượng Viên Đốn Pháp Môn, những kinh Pháp Môn Viên Đốn như Đại Thừa và Nhất Thừa là Viên Đốn, Hoa Nghiêm là Viên Đốn, Pháp Hoa là Viên Đốn, Lăng Nghiêm là Viên Đốn, còn Tịnh Độ Tam Kinh là Viên Đốn, còn thêm hai chữ Vô Thượng. Kinh Hoa Nghiêm không thể gọi là Vô Thượng Viên Đốn. Tại vì sao? Vì phía trên còn có kinh Vô Lượng Thọ, còn có kinh A Di Đà. Vì sao mà biết được phía trên còn có hai bộ kinh này? Quý vị chỉ xem sau kinh sau cùng của kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc, tức là quy về kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Cho nên bộ kinh này được gọi là Pháp Môn Vô Thượng Viên Đốn, quả thật là phi thường. Duy toàn Phật chi cảnh giới, tức là bộ kinh này hoàn toàn là nói về cảnh giới của quả địa Như Lai, không phải là cảnh giới của Bồ Tát. Cố viết duy Phật Phật khả giữ lưu thông nhĩ, tức là chỉ có Phật và chư Phật Như Lai mới đủ khả năng, mới đủ điều kiện lưu thông bộ kinh này. Vì vậy chúng ta có thể khẳng định bộ kinh này là tất cả chư Phật đều phải diễn nói để giáo hóa chúng sanh. Còn tất cả những kinh khác chưa chắc là chư Phật đều nói. Chỉ riêng bộ kinh này là tất cả chư Phật, không có vị Phật nào mà không nói, không có vị Phật nào mà không khuyên người, mà không khuyên tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, là Phật Phật đạo đồng. Điểm này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, cho minh bạch. Lại xem tiếp đoạn thứ hai, Đại sư Ngẫu Ích bảo với chúng ta rằng: bất khả tư nghị, lược hữu ngũ ý, tức là lược nói năm ý nghĩa của bốn chữ không thể nghĩ bàn. Nếu như nói kỹ thì nói không hết. Thứ nhất là hoành siêu tam giới, bất sĩ đoạn hoặc. Đây là điều không thể nghĩ bàn. Chúng ta biết muốn ra khỏi tam giới lục đạo, phần trước đã có giảng qua, là dần dần hướng lên trên đề thăng mới có thể siêu việt. Đó không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng cái pháp môn này thì không cần là hoành xuất, không phải thủ xuất, tức là từ trong cõi người vượt ra khỏi tam giới lục đạo. Còn thủ xuất phải đoạn hoặc, tức là nếu không đoạn kiến tư phiền não thì nhất định không ra khỏi tam giới lục đạo. Đã đoạn kiến hoặc thì bạn ra khỏi tam đồ. Tuy chưa ra khỏi lục đạo nhưng bạn vĩnh viễn không bao giờ đọa tam đồ, cũng tức là không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bạn ở trong lục đạo tuyệt đối không bao giờ đọa tam đồ. Đã ra khỏi tam đồ, nếu đã đoạn hết tư hoặc thì bạn ra khỏi lục đạo luân hồi, cũng đã ra khỏi tam thiện đạo. Họ phải đoạn hoặc. Sau khi ra khỏi lục đạo, sanh trong tứ thánh pháp giới, tức là Thanh Văn, Duyên Giác Bồ Tát và Phật pháp giới trong thập pháp giới. Trong những cảnh giới này, họ phải đoạn trần sa phiền não, phá được một phẩm vô minh thì đã thoát ly tứ thánh pháp giới. Cho nên họ phải đoạn hoặc. Nay tu pháp môn tịnh độ không cần đoạn hoặc mà đới nghiệp vãng sanh. Tuy không đoạn hoặc nhưng cổ đại đức nói rất rõ ràng là chúng ta phải phục hoặc, hoặc là tạp khí phiền não. Bạn phải chế phục được tạp khí phiền não, tuy chưa đoạn hoặc nhưng trong cuộc sống hàng ngày không để cho nổi dậy. Phải có bản lãnh này. Không có bản lãnh này thì không thể vãng sanh, hoành xuất thì không thể được. Phải có bản lãnh này. Là bản lãnh gì? Phật tại trong kinh này dạy cho chúng ta là trì danh niệm Phật, chấp trì danh hiệu. Phải mất thời gian bao lâu? Không cần dài lắm. Bạn hãy xem hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc đến bảy ngày. Thật là quá dễ dàng, quá đơn giản mà người không tin. Có được dễ dàng như vậy hay sao? Vì đó là đại pháp vô thượng viên đốn. Nếu không phải dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, vĩnh vàng nhanh chóng như vậy thì làm sao có thể gọi là vô thượng viên đốn? Những hạng người nào mới được vãng sanh? Những người nào tin thì được vãng sanh? Những người nào mà y giáo phụng hành thì được vãng sanh? Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh này nói được rất hay. Có thể được vãng sanh hay không là hoàn toàn nhờ vào tín nguyện có hay không. Quý vị có thật sự tin tưởng hay không? Thật sự có muốn đi hay không? Đây là điều kiện có được vãng sanh hay không. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị cao thấp là toàn do công phu trì danh sâu hay cạn. Cũng giống như thế gian này của chúng ta. Chúng ta trong lục đạo luân hồi, xả thân thọ thân, có hai thứ lực lượng. Một là dẫn nghiệp, dẫn đạo bạn đến đạo nào để thọ sanh. Như nay chúng ta được thân người là do dẫn nghiệp, dẫn đạo ta đến nhân đạo thọ sanh thân người. Trong một đời này chúng ta đã gặp phải những sự hưởng thụ của chúng ta, có khổ, có khổ, có vui. Những quả báo khổ vui này gọi là mãn nghiệp. Mãn là viên mãn. Mãn nghiệp là quả báo một đời của bạn, là sự thọ dụng của một đời. Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng có hai điều kiện. Cũng có dẫn nghiệp, tức là tín nguyện,
tín nguyện dẫn đạo chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến Cực Lạc thế giới, Cực Lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm. Khi bạn vãng sanh vào phẩm vị nào thì giống như là mãn nghiệp, do công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn. Công phu niệm Phật sâu thì phẩm vị cao, công phu niệm Phật cạn thì phẩm vị thấp. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị không đồng, thọ dụng cũng khác. Cho nên quý vị hãy suy nghĩ, hình như cũng có dẫn nghiệp, cũng có mãn nghiệp. Tính nguyện hạnh, tính nguyện là dẫn đạo, hạnh là phẩm vị cao hay thấp. Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu giải có nói được rất hay. Cho nên pháp môn này không cần đoạn hoặc, một phẩm phiền não cũng không cần đoạn, chỉ cần chế phục được. Muốn chế phục được phiền não thì phải tu tập ngay trong cuộc sống hàng ngày. Tu tập như thế nào? Tôi thường nói thuận cảnh thiện duyên, không khởi tham luyến, tức là không nổi dậy lòng tham luyến. Nghịch cảnh ác duyên, không nổi dậy lòng sân hận. Phải tu luyện ngay trong cuộc sống hàng ngày. Mấy năm gần đây tôi đặc biệt nhấn mạnh phải thuần tịnh thuần thiện. Sau khi giảng xong kinh thập thiện nghiệp đạo thì tôi vẫn thường nói tâm phải thuần tịnh, không để cho một mảy may bất tịnh xen tạp. Hành vi phải thuần thiện, không để cho một mảy may bất thiện xen tạp. Muốn thuần tịnh thuần thiện thì phải dùng một câu A Di Đà Phật, dùng cái phương pháp này khiến cho ngay trong đời này của chúng ta tu thành thuần tịnh thuần thiện. Khi chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị sẽ cao. Điều này có thể mang theo được tất cả pháp thế gian, không có một thứ nào có thể mang theo được. Những gì không thể mang theo thì không nên để trong tâm, tất cả tùy duyên. Những gì mang theo được thì phải hết lòng cố gắng làm cho được. Tín nguyện hạnh là mang theo được. Đây là không thể nghĩ bàn của điều thứ nhất. Thứ hai, không thể nghĩ bàn tức là tức Tây Phương hành cựu tứ độ phi do tiệm tấn. Điều này rất là không thể nghĩ bàn. Tha phương thế giới, ngoại trừ Cực Lạc thế giới ra, không có một thế giới nào giống như Cực Lạc thế giới vậy. Cực Lạc thế giới rất là đặc biệt. Tất cả cõi nước của chư Phật khác cũng có tứ độ, thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có tứ độ, nhưng tứ độ không ở cùng một chỗ. Tứ độ có cao thấp. Phàm thánh đồng cư độ thấp nhất, phương tiện hữu dư độ thì cao hơn. Trong thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Ta Bà thế giới, lục đạo là phàm thánh đồng cư độ, tứ thánh là phương tiện hữu dư độ, nhất chân pháp giới là thật báo trang nghiêm độ, là thường tịch quang tịnh độ. Thích Ca Mâu Ni Phật có tứ độ, tất cả chư Phật cũng có tứ độ, nhưng nó không bình đẳng. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khác hẳn. Hoành cụ tứ độ tức là có đủ tứ độ, tứ độ đều bình đẳng, tứ độ cũng ở cùng một chỗ. Phi do tiệm tấn là không phải tiến dần, không giống như chỗ này của chúng ta. Sau khi kiến tư phiền não đã đoạn thì bạn mới vào được phương tiện hữu dư độ. Đoạn hết trần sa phiền não, phá một phẩm vô minh thì bạn sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Là phải tiệm tu dần dần tiến lên cao, không phải lập tức liền đạt đến, liền đạt được. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì lập tức đều đạt được. Cho nên sanh đồng cư độ thì cũng đồng thời sanh phương tiện độ, sanh thật báo độ, sanh tịch quang độ. Một tức là bốn, bốn tức là một. thật là không thể nghĩ bằng. Cho nên chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là như vậy, tứ độ ở cùng một chỗ. Cho nên Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, các ngài trụ trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Khi chúng ta vãng sanh là chưa đoạn kiến tư phiền não, sanh vào phàm tánh đồng cư độ. Mỗi ngày chúng ta cũng có thể cùng với Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền ở một chỗ. Thật là pháp khó tin. Chúng ta là hạng phàm phu, làm sao mà có thể cùng với các bậc thánh ở một chỗ? Vả lại là bậc đại thánh, không phải là tiểu thánh, không phải là các bậc thánh nhân tầm thường. Thứ ba là đáng trì danh hiệu Bất Giả Thiền Quán Chư Phương Tiện. Tức nghĩa là phương pháp này quá thuận tiện, quá đơn giản, quá dễ dàng. Chỉ cần chấp trì danh hiệu suốt ngày đến tối, trong 12 thời chỉ niệm một câu A-di-đà Phật không gián đoạn. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Còn Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy cho chúng ta không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không hoài nghi, không xen tạp thì gọi là tịnh niệm. Không gián đoạn tức là tương kế, gọi chung là tịnh niệm tương kế. Ai ai cũng có thể làm được, chỉ sợ bạn không chịu làm, đó thì là không còn cách nào. Nếu bạn chịu làm, không ai mà không làm được. Đây là không thể nghĩ bàn của điều thứ ba. Đáng trì danh hiệu Bất Giả Thiền Quán Chư Phương Tiện, tức là không cần dùng tham cứu, cũng không cần dùng những pháp môn khác để trợ giúp. Chỉ một câu Phật hiệu này niệm đến cùng thì được rồi. Thứ tư không thể nghĩ bàn là nhất thất vi kỳ, bất tịch đa kiếp, đa sanh, đa niên nguyệt. Bạn hãy xem cái pháp môn này nhanh chóng như vậy. Nhất thất là 7 ngày. Trong kinh có nói hoặc 1 ngày hoặc đến 7 ngày. Không giống như những pháp môn khác, Phật thường nói phải tu vô lượng kiếp, phải tu 3 đại A-tăng kỳ kiếp, phải mất thời gian rất dài, nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng. Tu pháp môn này 7 ngày thì thành công. Tu 7 ngày thì thành công là có thật. Từ xưa đến nay đích thật là có ghi chép 7 ngày thật sự có thể thành công. Nếu nói pháp môn này thật sự 7 ngày thì vãng sanh, vậy thì pháp môn này không những là pháp khó tin, mà là pháp môn này đã trở thành pháp môn rất đáng sợ. Tại vì sao? Vì 7 ngày thì phải chết, còn ai dám tu pháp môn này nữa? Tất cả chúng sanh trong lục đạo, có người nào mà không tham sống sợ chết? Hay nói cách khác, những người không sợ chết thì mới tu pháp môn này, những người tham sống sợ chết thì không dám tu pháp môn này. Có không ít các bạn đồng học chúng ta cũng thường thường tham gia khóa tu Phật Thất, còn có người phát tâm tu tinh tấn Phật Thất, rất tốt, rất là hiếm có. Đã tu hết 10 cái thất hoặc tu hết 100 cái thất mà vẫn chưa vãng sanh là nguyên nhân gì? Là vì tu không đúng. Như trong kinh đã dạy, trong kinh có nói tu 7 ngày thì thành công. Ta đã tu hết 70 ngày, 700 ngày mà cũng chưa thành công. Đây là nguyên nhân gì? Là vì tự chúng ta tu hành không như lý, không như pháp. Nếu tu hành như lý như pháp thì làm sao mà không thành công? Cho nên bạn niệm Phật, niệm có lâu đi nữa, A Di Đà Phật cũng không đến tiếp dẫn bạn. A Di Đà Phật rất biết rõ, bởi vì bạn không muốn vãng sanh, nếu ngài đến tiếp dẫn bạn thì sẽ làm cho bạn sợ điếng người. A Di Đà Phật rất từ bi, không nhắc người ta. Đợi đến khi nào bạn thật sự muốn vãng sanh thì Ngài hiện đến, tức là lúc bạn sắp mạng chung. Bạn có nguyện vọng khẩn thiết thì Ngài sẽ đến. Nếu bạn không có nguyện vọng khẩn thiết, đối với cực lạc thế giới chưa được 10 phần hâm mộ, chưa có khẩn thiết mong cầu, thì Ngài không đến. Tại vì sao? Vì không tương ứng với bổn nguyện của A Di Đà Phật. Ba điều kiện tính nguyện hạnh, ba điều kiện này thiếu một cũng không được. Cho nên chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, không thể không coi trọng lời nguyện. Phải nguyện như thế nào? Thiền sư Trung Phong tại trong pháp sự này có khai thị cho chúng ta rất rõ ràng, là nhất định phải lấy 48 lời nguyện của A Di Đà Phật làm bổn nguyện của chính mình. Khi giảng đến phần sau thì sẽ giới thiệu tường tận cho quý vị. Cho nên nếu tâm của chúng ta cùng với tâm của A Di Đà Phật khác nhau, nguyện của chúng ta cùng với nguyện của A Di Đà Phật cũng khác nhau, thì không thể vãng sanh. Cho nên nhất định phải đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh, thì bạn chắc chắn được vãng sanh, không thể có sơ suất. Sau cùng, thứ năm không thể nghĩ bàn là trì nhất Phật danh, tức vì chư Phật hộ niệm, bất dĩ trì nhất thiết Phật danh. Đạo lý này quá sâu, quá sâu. Bình thường chúng ta niệm Phật thì niệm A Di Đà Phật, chỉ niệm danh hiệu của một vị Phật. Nào có biết đâu, một danh hiệu Phật này là danh hiệu chung của tất cả chư Phật. Niệm một danh hiệu này là đã niệm hết tất cả chư Phật. Cho nên bạn niệm A Di Đà Phật, trong đoạn kinh văn này nói được rất rõ ràng, bạn sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm. Người Trung Quốc chúng ta thường nói tất cả chư Phật đều phù hộ cho bạn. Bạn niệm chư Phật cũng niệm bạn. Cho nên trì một danh hiệu thì cũng như trì tất cả danh hiệu của chư Phật. Tại vì sao? Vì trong đoạn kinh văn này nói, nếu bạn tỉ mỉ mà quan sát thì bạn sẽ hiểu rõ, tất cả chư Phật không có vị Phật nào mà không niệm A Di Đà Phật. Nay ta niệm A Di Đà Phật là cùng với tất cả chư Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh, thì tự nhiên cảm được tất cả chư Phật đều hộ niệm. Khi niệm Phật không linh thì gặp phải ma chướng, không thể tiếp tục niệm Phật, không biết phải làm sao. Là nguyên nhân gì? Là bởi vì không có hết lòng hết dạ tín nguyện hạnh đối với A Di Đà Phật. Nếu thật sự tâm nguyện đức hạnh giống như A Di Đà Phật thì tất cả chư Phật sẽ hộ niệm cho bạn. Tất cả quán thần trái chủ, yêu ma quỷ quái đều tôn kính bạn, đều bội phục bạn, đều ủng hộ bạn, lẽ nào đến làm hại bạn? Chúng ta phải suy nghĩ cái đạo lý này cho kỹ thì mới có thể thông suốt. Bây giờ thời gian đã đến.
Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 58, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 18 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp tiểu đoạn thứ 3, là tự tha bất khả tư nghị. Đại sư Ngẫu Ích bảo với chúng ta rằng, hành nhân tín nguyện trì danh. Hành nhân tức là những người y giáo phụng hành, họ đã đầy đủ lòng tin chân thật và nguyện thiết, nhất tâm trì danh.
đã đầy đủ những điều kiện này, toàn nhiếp Phật công đức, thành tựu công đức, tức là đem công đức của A Di Đà Phật chuyển biến thành công đức của mình. Cho nên học Phật, điều quan trọng nhất là biết chuyển cảnh giới, đem cảnh giới bất thiện chuyển biến thành cảnh giới thiện. Từ chỗ nào bắt đầu chuyển? Là từ khởi tâm động niệm của mình mà chuyển. Khi ý niệm vừa khởi lên, cái ý niệm này là bất thiện, thì lập tức phải biết ngay. Biết ngay tức là trong Phật môn gọi là giác ngộ. Trong những buổi giảng chúng tôi thường nói giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Niệm niệm phải giác, ý niệm vừa khởi lên thì lập tức phát giác được. Nếu ý niệm này bất thiện, bất chánh, bất tịnh thì lập tức đem nó chuyển ngay, chuyển thành thuần tịnh, thuần chánh, thuần thiện. Phải chuyển được cho mau. Chuyển bằng cách nào? Dùng một câu A Di Đà Phật: thuần giác, thuần chánh, thuần tịnh, tức là giác chánh tịnh, cứu cánh viên mãn. Ý niệm vừa khởi lên thì tuyệt đối không để cho nó xen tạp, không để cho bất giác, bất chánh xen tạp vào. Phải chuyển cho mau. Bạn phải biết chuyển, bạn phải chuyển ta bà thành cực lạc, chuyển phàm ngã, tức là cái ngã phàm phu, thành A-di-đà, rất giống A-di-đà. Lúc tôi giảng kinh đã nói rất nhiều lần, nếu tự chúng ta có thể hoàn toàn thực hiện như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói, đem bộ kinh này biến thành tư tưởng kiến giải ngôn hạnh của chính chúng ta, thì bạn không phải là A Di Đà Phật hay sao? Bạn không phải là A Di Đà Phật thì ai là A Di Đà Phật? Đây gọi là chuyển phàm thành thánh. Bạn đã hoàn toàn tương ứng với tâm nguyện giải hạnh của A Di Đà Phật. Bạn không đến cực lạc thế giới thì ai đến cực lạc thế giới? Xin thưa thật với bạn, bạn ở nơi nào thì nơi đó là cực lạc thế giới, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Nếu tâm của bạn là tâm Phật thì cảnh giới của bạn đang ở không phải là cảnh Phật hay sao? Cho nên trong nội tâm của mình phải chuyển tạp nhiễm thành thanh tịnh, chuyển tà tri tà kiến thành chánh tri chánh kiến, chuyển mê hoặc điên đảo thành chánh giác không loạn. Người học Phật quý ở chỗ biết chuyển. Chư Phật Như Lai tự mình biết chuyển thành A-di-đà, khiến cho mình cùng với A-di-đà Phật dung hợp thành một thể, cùng với hư không pháp giới dung hợp thành một thể. Đó tức là đã chuyển được cứu cánh viên mãn. Thật là không thể nghĩ bàn. Hạ kinh nói, tức là một đoạn sau cùng trong kinh có nói: chư Phật bất khả tư nghị công đức, ngã bất khả tư nghị công đức. Trong kinh này nói rằng Xá Lợi Phất, như ngã kiềm giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng dứt xưng tán ngã bất khả tư nghị công đức. Đây là trong yếu giải trích dẫn đoạn kinh văn này. Tắc chư Phật Thích Ca, giai dĩ A Di Đà Phật vi tự giả, tức là chư Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật đều lấy A Di Đà Phật làm chính mình. chính mình là hóa thân của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là bản thân của ta, ta là hóa thân của A Di Đà Phật. Hóa thân và bản thân là một không phải hai. Chư Phật Như Lai có thể chuyển biến thành cảnh giới này, chúng ta có thể chuyển được hay không? Chuyển được. Câu trả lời là khẳng định. Vấn đề là bạn có biết chuyển hay không? Bạn có chịu chuyển hay không? Bạn có bằng lòng chuyển hay không? Nếu bạn bằng lòng chịu chuyển thì làm gì mà không thể chuyển được? Chúng ta tu tịnh độ. Tu tịnh độ tức là học theo A Di Đà Phật. Chúng ta phải học cho giống, học giống như A Di Đà Phật mới được. Nếu học không giống thì không được. Phải hết lòng, phải nỗ lực. A Di Đà Phật đại từ đại bi, 48 lời nguyện, mỗi lời nguyện đều là phải cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn khắp pháp giới hư không giới. Vả lại là bi tâm triệt để, giúp cho tất cả chúng sanh ngay trong đời này được thành tựu, tức là giúp cho họ được vãng sanh tịnh độ viên thành Phật đạo, không cần mất nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm tháng. Nếu dạy những pháp môn khác thì có lỗi với chúng sanh. Vì sao không dạy cho họ sớm được thành tựu, sớm mau thành tựu? Đức Thế Tôn đã nói rất nhiều pháp môn. Vì sao nói nhiều như thế? Bởi vì những chúng sanh đó không tiếp nhận pháp môn này. Bạn nên biết pháp môn này là pháp môn vô thượng viên đốn, không phải là pháp môn thông thường. Những chúng sanh nào không có căn tánh, không có thiện căn phước đức nhân duyên thì Phật không nói. Phật lúc nào cũng là ứng cơ thiết pháp. Phật rất là từ bi, nhưng Ngài không miễn cưỡng ai cả. Dạy học mà miễn cưỡng thì không được. Nhất định phải đợi họ tự giác ngộ, họ tự muốn học, tức là cái duyên đã thành thục. Nếu tự họ không giác, tự mình vẫn chưa có ý niệm muốn học, tức là cái duyên chưa thành thục. Không thể không biết điều này. Cũng có nghĩa là sau khi chúng ta đọc xong thì nhất định phải học tập. Đại sư Ngẫu đã giúp cho chúng ta rất nhiều. Ngài vì chúng ta khai thị, chỉ dẫn cho chúng ta. Tiếp theo một đoạn sau thì chúng ta đi vào phần kinh văn. Lục phương hằng xa chư Phật, tán kinh khuyến tính, cũng là rất tự nhiên chia thành sáu đoạn. Trong sáu đoạn kinh văn này vô cùng rõ rệt. Mỗi một đoạn sơ lược nêu ra danh hiệu, lược cử danh hiệu, sở biểu tu nhân chứng quả chi sự, bất khả tư nghị giả. Tuy sơ lược nêu ra danh hiệu, nêu ra năm vị hoặc sáu vị hoặc bảy vị hoặc mười vị đều có ý nghĩa trong đó, cũng không phải là tùy tiện nêu ra, nhưng danh hiệu là ý nghĩa của biểu pháp. Những bản chú giải thời xưa của kinh Di Đà cũng không có nói tường tận, nhưng đích thật là có nghĩa thú của biểu pháp. Chúng tôi đọc trong kinh Hoa Nghiêm thì đã hiểu rõ. Sau khi Đức Thế Tôn thị hiện thành đạo thì giảng kinh Hoa Nghiêm, đầu tiên đã giảng bộ kinh này, cho nên tất cả danh hiệu đều là biểu pháp. Hay nói cách khác, một đời của Ngài đã nói tất cả pháp suốt 49 năm, không có danh hiệu nào mà không biểu pháp cả. Chúng tôi đã đọc trong phẩm danh hiệu kinh Hoa Nghiêm, không những danh hiệu của chư Phật Bồ Tát là biểu pháp, trong kinh còn nói danh hiệu của tất cả chúng sanh, danh hiệu của tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới cũng đều là biểu pháp. đều là danh hiệu của Phật. Đây mới thật sự là không thể nghĩ bằng, mới thật sự nói được cứu cánh viên mãn, gọi là cửa Phật từ bi, không bỏ một pháp. Nếu chúng tôi không đọc phẩm danh hiệu, thì chúng tôi đối với câu nói này chỉ hiểu được mù mờ không rõ, không thể hiểu rõ ý nghĩa thật sự của nó. Trong bài kệ khai kinh có nói nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai không phải là chuyện dễ. Tiếp theo là chúng tôi chia thành mấy đoạn nhỏ. Tiểu đoạn thứ nhất là nói tổng quát phương Đông có hằng hà sa số chư Phật, Nam phương, Tây phương, Bắc phương, Hạ phương, Thượng phương là sáu phương. Trong kinh nói các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đoạn này là nói tổng quát của sáu phương chư Phật. Mỗi một đoạn, mỗi một phương, chúng ta biết mỗi một đại thiên thế giới có một vị Phật. Đây là tối thiểu. Cũng có một vị Phật giáo hóa cả hai đại thiên thế giới, hoặc ba đại thiên thế giới, thậm chí giáo hóa 10 đại thiên thế giới, hoặc 20 đại thiên thế giới, nhưng ít nhất là giáo hóa một đại thiên thế giới. Chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, không có cách nào tính đếm được. Vậy thì bạn biết được vô số thế giới cũng nhiều như số cát trong sông Hằng, cũng đếm không hết chư Phật Như Lai. Đông Nam Tây Bắc là theo ta bà thế giới của chúng ta mà nói. Ta bà thế giới của chúng ta có Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương, Thượng Phương, Hạ Phương. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế có nói thêm Đông Bắc Phương, Đông Nam Phương, Tây Nam Phương, Tây Bắc Phương là 10 phương. Ở phần trước đã có trình bày cho quý vị, Đại sư La Thập dịch Kinh Di Đà đã lược bỏ 10 phương, chỉ dịch 6 phương thì đủ rồi. Tất cả chư Phật, mỗi một vị Phật đều nói kinh này, không có một vị Phật nào mà không nói kinh này. Cho nên bộ kinh này là pháp môn của tất cả chư Phật đều cùng hoằng dương. Không có vị Phật nào mà không khuyên người cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn hãy suy nghĩ đây là pháp môn gì? Thật là không thể nghĩ bàn. Quảng trường thiệt là lưỡi rộng dài, là một trong 32 tướng hảo của Phật. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, một người trong ba đời mà không nói láo, phải tu ba đời không nói lời vọng ngữ, khi thè lưỡi ra có thể chạm đến đầu mũi của mình. Phải tu ba đời không vọng ngữ. Cho nên tướng hảo là quả báo, cũng là có nhân. Nếu không có nhân thì bạn không bao giờ có cái tướng hảo này, thì bạn không bao giờ có cái tướng hảo này. Thích Ca Mâu Ni Phật thè lưỡi ra có thể che hết cả khuôn mặt. Ngài dùng điều này để chứng minh lời của Ngài nói là thành thật. Tại vì sao? Vì ba đời không vọng ngữ, cái lưỡi mới có thể chạm tới đầu mũi. Còn cái lưỡi của Ngài thè ra có thể che khắp cả khuôn mặt, tức là bảo với mọi người rằng đời đời kiếp kiếp Ngài không nói lời vọng ngữ. Cho nên lời nói của Ngài được mọi người tin tưởng. Nay Đức Phật hiện ra tướng lưỡi rộng dài, không thể nghĩ bàn, che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Không phải là thè lưỡi ra che khắp cả khuôn mặt, mà lưỡi của Ngài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Đây là tánh đức, thật là không thể nghĩ bàn. Cầu thuyết thành thiệt ngôn là trước tiên phải đem chứng cớ thành thật. Bạn nói bạn thành thật, chứng cớ thành thật của bạn là gì? Là tướng lưỡi rộng dài. Có phải thật sự có cái tướng đó hay không? Thật sự có. Thân tướng đó là thân gì? Là báo thân Phật, là pháp thân Như Lai, một tí cũng không giả. là pháp tánh thân, là trí huệ thân, hiển hiện thần thông không thể nghĩ bàn, sự thù thắng không gì sánh bằng, rất là hiếm có. Phật vì chúng ta nói lời thành thật. Lời thành thật là gì? Nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị, tức là khuyên nhủ tất cả mọi người hãy nên tin tưởng bộ kinh này. Kinh này là kinh gì? Là kinh sinh tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đây chính là đề kinh của bổn kinh. Lúc Đại sư La Thập dịch kinh này không dùng tên chính của bổn kinh, Ngài dùng danh hiệu của Di Đà làm đề kinh. Cái dụng ý này rất sâu. Tại vì sao? Vì khi đọc đến đề kinh này thì bạn đã niệm một câu Phật hiệu. Kinh này dạy phương pháp tu hành là chấp trì danh hiệu, nên Ngài dùng danh hiệu làm đề kinh. Cái dụng ý này rất là hay. Đó là huệ nhãn của tổ sư, là lòng từ bi của tổ sư. Người khác nhìn thấy kinh điển này, đọc đến đề kinh này thì đã niệm một tiếng Phật hiệu. Cho nên tên chính của đề kinh này là Đức Thế Tôn đã nói và tất cả chư Phật đã nói, gọi là kinh sinh tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đề kinh thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta từ trên đề kinh mà nhìn, kinh này là công đức không thể nghĩ bàn. Là do ai nói? Là do tất cả chư Phật đều sinh tán, không những là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là tất cả chư Phật đều sinh tán. Được tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh này. Hay nói cách khác, nếu quý vị thật sự phát tâm phát nguyện thâm nhập một môn, trường thời quân tu, thì quý vị được tất cả chư Phật đều xưng tán, được tất cả chư Phật đều hộ niệm cho quý vị. Đây là chúng ta đã nhìn thấy trong kinh này có được sự chứng minh. Đó là sự thật. Sáu phương Phật đều nói như thế. Cho nên vào thời đại Càn Long đời nhà Thanh, Pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh làm chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói rằng tất cả chúng sanh nếu có nghiệp chướng sâu nặng, tất cả kinh luận sám pháp cũng không thể tiêu trừ được nghiệp chướng này. Tức là không có cách nào tiêu trừ được nghiệp chướng sâu nặng này. Sau cùng Ngài hãy còn nói có một phương pháp, đó là niệm A-di-đà Phật thì tiêu trừ được. Bạn có tin tưởng hay không? Bạn không tin, nhưng tôi tin. Lời của tổ sư nói không sai. Vì sao nói niệm A-di-đà Phật thì tiêu trừ được nghiệp chướng? Vì những người niệm A-di-đà Phật sẽ được tất cả chư Phật đều hộ niệm, được tất cả chư Phật đều tán thán. Lẽ nào mà nghiệp chướng của họ không tiêu? Đó không phải là sức gia trì của một vị Phật, mà đích thật là sức của mười phương ba đời tất cả chư Phật gia trì cho bạn. Đọc bộ kinh này cũng là như vậy. Đọc bộ kinh này, niệm một câu A Di Đà Phật này thì tất cả chư Phật đều hộ niệm cho bạn. Bạn phải luôn luôn ghi nhớ. Ngày nay bạn niệm Phật mà không đạt được hiệu quả lớn là do nguyên nhân gì? Là bởi bạn không hiểu đạo lý này. Tuy bạn có niệm Phật, nhưng tâm của bạn không tương ứng với tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật có gia trì cho bạn, có hộ niệm cho bạn, xưng tán bạn, nhưng tự bạn không có cách nào tiếp nhận, thì giống như tất cả chư Phật phát ra làn sóng điện vậy. Cái máy tiếp nhận sóng của chúng ta đã hư, không nhận được. Đó là thật đấy. Vì sao không nhận được? Vì tâm của chúng ta không thanh tịnh, vì vọng tưởng tạp niệm quá nhiều. Cũng tức là chúng tôi thường nói tâm của bạn khác với tâm của A Di Đà Phật, nguyện cũng khác nhau, lời nói và hành vi cũng khác nhau, cho nên bạn không nhận được. Không phải Phật không hộ niệm cho bạn, không gia trì cho bạn. Phật rất là từ bi, bình đẳng mà gia trì hộ niệm. Có người thì tiếp nhận được, có người thì không tiếp nhận được. Có thể tiếp nhận được, tức là tâm nguyện giải hạnh của họ đồng với Phật. Người không tiếp nhận được là vì tâm nguyện giải hạnh của họ khác với Phật, cho nên họ không tiếp nhận được. Đó là đạo lý như vậy. Phương Đông nêu ra đức hiệu của năm vị Phật: lược cử ngũ Phật danh, biểu pháp môn tu học căn bản trong ngũ hành. Phương Đông thuộc về sanh, dùng xuân hạ thu đông phối hợp với bốn phương, tức là xuân sanh, hạ trưởng, thu thâu, đông chứa. Cho nên Phương Đông là đại biểu cho căn bản tu học. Chúng ta muốn tu tịnh độ phải hội đủ những điều kiện. Căn bản của căn bản là lòng tin. Cho nên Phật tại trong Đại Kinh Đại Luận có nói: tính vi đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Lòng tin vô cùng quan trọng. Cho nên vị Phật đầu tiên là A Xuất Bệ Phật. A Xuất Bệ, nếu đem ý nghĩa của A Xuất Bệ dịch ra thì A Xuất Bệ dịch là bất động. Những người thường thường nghe kinh, đọc kinh đều biết chữ A trong Phạn ngữ dịch là vô. Bạn xem A Di Đà, A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Cho nên nếu dịch theo trên ý nghĩa thì A Di Đà Phật dịch là vô lượng giác. Phật cũng có nghĩa là trí, tức là vô lượng trí, vô lượng giác. Ở chỗ này chữ A dịch là vô, Xuất Bệ dịch là động, là vô động. Người Trung Quốc quen nói là bất động, Phật dịch là giác, gọi là bất động giác. Kế tiếp là chúng ta phải chú tâm mà thể hội ý nghĩa của danh hiệu Phật. Bất vi bát phong sở động. Bát phong là pháp thế gian, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tức là không bị cảnh giới gió làm lay động. Trong pháp thế gian bạn không động tâm, sau đó trong Phật pháp cũng không động tâm, gọi là bất vi tha pháp môn sở động. Trong pháp thế gian và xuất thế gian đều không động, tâm không còn bị lay động nữa. Nhất tâm nhất ý chọn tu pháp môn này, suốt đời không còn thay đổi nữa. Ta chỉ học một pháp môn này đến cùng, học pháp môn này cho đến khi thành tựu viên mãn. Cho nên đây là căn bản của căn bản. Nếu khi bạn tiếp xúc thế pháp Phật pháp mà tâm vẫn còn bị lay động, đó thì là rất khó. Tự mình nhất định phải có cảnh giác cao độ. Trong thế pháp bị lay động thì bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Trong Phật pháp bị lay động thì bạn chắc chắn không thể thâm nhập một môn. Hay nói cách khác, trong thế pháp bị cảnh giới gió làm lay động, tâm của bạn bị lay động thì bạn vẫn tiếp tục chịu khổ trong lục đạo sanh tử luân hồi. Trong Phật pháp bạn bị những pháp môn khác làm lay động, bất luận bạn tu học pháp môn nào, chắc chắn không thể đạt đến công phu thành phiến. Tự mình phải luôn suy nghĩ, phải thường phản tỉnh. Vì sao học Phật đã nhiều năm mà không thể thành tựu? bởi vì căn bản của bạn đã bị lay động. Nói rõ điều gì? Là bạn không có lòng tin, bạn không có trí huệ, bạn không có định lực, không có lòng tin nơi chính mình, không có lòng tin nơi pháp môn, không có lòng tin nơi thầy. Cho nên tâm của bạn là trôi nổi, sao động, thường thường bị lay động, thì bạn làm sao có được thành tựu? Bạn hãy xem, vị Phật thứ nhất đã đem tổng nguyên tắc, cái nguyên lý nguyên tắc của thiên chốt thành bại báo cho bạn biết. Tiếp theo là chúng tôi nêu ra thí dụ như Hoa Nghiêm Thiện Tài, Ngũ Thập Tam Tham, Tham Tham Luyến Đức, Lễ Từ Bất Vi Sở Động. Thiện Tài đồng tử trong hội Hoa Nghiêm đã nêu gương tu học cho chúng ta thấy. Ngài đã làm gương, tức là đối với mình phải có lòng tin, đối với thầy phải có lòng tin, đối với pháp môn phải có lòng tin, tuyệt đối không bị ngoại cảnh làm lay động, nên Ngài đã thành công. Ngài đi tham học 53 vị thiện tri thức. Sau khi tham học xong, luyến đức lễ từ bất vi tha sở động. Luyến đức là ưa thích pháp môn tu hành của vị thiện tri thức đó. Lễ từ là gì? Là ta không học pháp môn của các ngài. Ta đối với những pháp môn của các ngài đã hoàn toàn hiểu rõ. Hiểu rõ là trí huệ, tức là hậu đắc trí. Đã hiểu rõ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Lễ từ là gì? Lễ là cảm tạ các ngài, từ là không học theo các ngài. Ta vẫn là niệm A-di-đà Phật của ta, tuyệt đối không bị những pháp môn khác làm lay động. Khi tiếp xúc với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không bị lay động mà như bất động, đó là đã thành tựu niệm Phật tam muội. Khi tiếp xúc với tất cả pháp đều hiểu rõ là trí huệ viên mãn, không phải là không tiếp xúc. Nếu không tiếp xúc thì cái gì bạn cũng không biết, vì bạn chưa có trải qua khảo nghiệm. Tiếp xúc tức là thông qua khảo nghiệm. Tôi đã trình bày nhiều lần cho quý vị, 53 tham phỏng là tham học 53 vị thiện tri thức, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, từ sáng đến tối chúng ta đã tiếp xúc những gì, điều gọi là 53 tham phỏng. Bạn phải biết học, học giống như Ngài Thiện Tài đồng tử vậy. Nếu bạn không biết học thì bỏ lỡ cơ hội. Từ sáng đến tối chúng ta ở trong cảnh giới đã thấy được rất nhiều nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, người thiện kẻ ác, thuận cảnh nghịch cảnh, đều tiếp xúc tất cả. Tâm của chúng ta là bị cảnh giới chuyển hay là cảnh giới bị ta chuyển? Công phu thì ở tại chỗ này. Đức hạnh của Thiện Tài đồng tử là có thể chuyển được cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển, cho nên Ngài đã thành công. Một đời chứng được vô thượng Bồ Đề. Vì sao chúng ta hoàn toàn thất bại? Là vì chúng ta bị cảnh giới chuyển. Ở trong cảnh giới không thể thành tựu trí huệ. Thành tựu trí huệ là thông đạt, hiểu rõ. Thành tựu thiền định là như bất động. Chúng ta không thể thành tựu điều này, cho nên hoàn toàn thất bại. Hiện tại đồng tử có thể thành tựu viên mãn vì Ngài hoàn toàn khác với chúng ta. Lục căn của Ngài tiếp xúc cảnh giới lục trần là thành tựu trí huệ cứu cánh viên mãn, thiền định cứu cánh viên mãn. Pháp của Ngài tu là niệm Phật tam muội, tức là trong kinh này gọi là nhất tâm bất loạn. Thiện Tài đã chứng được lý nhất tâm bất loạn. Ở chỗ nào đã chứng được? Là ở ngay trong lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần chứng được. Chúng ta phải học, phải biết rõ. Ngài có thể luyến đức lễ từ, bất vi sở động, thành tựu tự tha công đức trang nghiêm. Thị thử pháp môn tu học chi đại bạn giả. Đây là A Xuất Bệ Phật tỏ rõ ý nghĩa như vậy. Ở chỗ này danh hiệu của Phật là dạy cho chúng ta, chứ không phải chỉ niệm Phật danh hiệu mà thôi. Cái gì gọi là thành tựu tự tha công đức? Thành tựu cho mình tức là thành tựu cho người khác. Tự tha là một chẳng phải hai. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, thành tựu công đức cho mình là gì? Đối với cảnh giới bên ngoài, rõ ràng minh bạch là thành tựu trí huệ của mình, tức là hậu đắc trí. Đây là công đức. Không bị cảnh giới lay động là thành tựu tam muội của mình. Đây là công đức. Cho nên những người biết tu hành, trí huệ tam muội của họ càng ngày càng tăng trưởng, không sanh phiền não. Lục căn của họ tiếp xúc cảnh giới lục trần, chỉ sanh trí huệ, chỉ sanh tam muội, tuyệt đối không sanh phiền não. Cho nên tôi thường nói, cuộc sống của người thật sự tu hành là sống theo như Phật Bồ Tát. Họ thật sự đã lìa khổ được vui, vui sướng không gì sánh bằng. Quốc sư Trung Phong nói được rất hay: nơi này là cực lạc, cực lạc là nơi này. Tâm ta là Di Đà, Di Đà là tâm ta. Bạn hãy xem đây là cảnh giới gì. Hai câu này không phải là người tầm thường mà có thể nói ra được, nếu không phải là bậc đã giác ngộ thì không thể nói ra hai câu này. Còn nếu bạn có thể nói ra được, bạn cũng là bậc đã giác ngộ. Năm vị Phật ở phương Đông, trong năm vị có ba vị là mục tiêu của người học Phật chúng ta, trong tâm luôn luôn mong muốn. Chúng ta học Phật mong muốn cái gì? Là muốn thành Phật. Cái dáng của Phật như thế nào? Trong kinh thường nói pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Muốn thành Phật không có gì khác, vì muốn chứng được tam thân của mình, gọi là viên ngộ. Phật tại trong kinh thường dùng thí dụ núi Tu Di để tỏ rõ pháp thân, bày tỏ lý thể. Cho nên vị Phật thứ hai là Tu Di Tướng Phật. Tu Di Tướng tức nghĩa là tướng hảo quang minh, cửu giới chiêm ngưỡng là báo thân. Tướng như núi Tu Di, tức là trong kinh Đại Thừa thường nói Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, gọi là báo thân Phật. Tiếp theo là Đại Tu Di Phật. Đại Tu Di Phật là đại pháp lý thể, pháp giới độc tôn, là pháp thân năng hiện năng biến, báo thân và ứng hóa thân là sở hiện sở biến. Còn đại pháp là chúng ta thường nói hư không pháp giới, cõi nước chúng sanh. Trong tất cả pháp là bao gồm cả hư không. Nếu quý vị có đọc qua Bách Pháp Minh Môn Luận của Pháp Tướng Tông thì quý vị hiểu rõ Thiên Thần Bồ Tát đem tất cả pháp quy nạp thành 100 loại. Trong 100 loại này bao gồm cả hư không. Hư không cũng là một pháp. Pháp giới, cõi nước. Cõi nước tức là ngày nay chúng ta gọi là thiên thể trong vũ trụ trụ, hoặc chúng ta gọi là tinh hệ, có đại tinh hệ, có tiểu tinh hệ, vô lượng vô biên. Trong vô số tinh hệ đó lại có vô lượng vô biên chúng sanh đang cư ngụ ở trong đó. Như địa cầu này cũng thuộc về một tinh hệ. Trong địa cầu có rất nhiều chúng sanh đang sinh sống trong quả đất này. Những hiện tượng này đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên tánh thức là năng hiện năng biến. Tất cả pháp là sở hiện sở biến. Năng sở là một không phải hai. Đây là thật tướng của vũ trụ. Trong kinh Phật gọi là chư pháp thật tướng. Pháp thân là bản thể của thật tướng, gọi là pháp thân. Tiếp theo là tu di quang Phật, quang minh biển chiếu, phổ ứng quần cơ là ứng hóa thân. Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Giữa Phật và tất cả chúng sanh có mối quan hệ mật thiết. Là mối quan hệ gì? Quan hệ là quan. Người hiện nay gọi là gì? Là làn sóng. Cái nghĩa này rất hay. Đích thật là làn sóng của Như Lai và làn sóng tư tưởng của chúng ta có mối quan hệ mật thiết. Sóng của Như Lai là bình lặng, cho nên gọi là quang. Tư tưởng của chúng ta không thể gọi là quang mà gọi là sóng. Tại vì sao? Vì là dâng lên hạ xuống cao thấp. Còn Phật là bình lặng giống như là nước vậy. Nước của Phật là phẳng lặng, còn nước của chúng ta là có làn sóng, gió lớn sóng lớn. Nhưng nước phẳng lặng và làn sóng là vĩnh viễn nối tiếp với nhau. Niệm niệm cảm ứng đạo giao, không thể nghĩ bàn. Đây là ứng hóa thân. Pháp, báo và ứng hóa đều là huệ, là trí huệ bát nhã của tự tánh. Nhất thể tam thân, sở cầu sở chứng, tức là báo thân, pháp thân và ứng hóa thân. Một tức là ba, ba tức là một. Những người học Phật chúng ta đều mong cầu, tức là muốn chứng được viên mãn ba thân này. Viên ngộ tức là viên mãn ngộ nhập. Bây giờ thời gian đã đến. Ở đoạn sau hãy còn một vị Phật. Đến giờ sau chúng tôi sẽ tiếp tục giảng.